Chương 5. Đạo đế Nirodha Gamadukha. Nói tổng quát về đạo đế. Như trong bài trước đã nói, muốn thực chứng thể nhập Niết Bàn thì phải tu theo phương pháp mà Đức Phật đã dạy. Phương pháp chân chính có hiệu quả chắc thật để thành Phật, đó là đạo đế. Phần này là phần quan trọng nhất trong bài Tứ Diệu Đế, vì nếu có rõ biết đời là đau khổ, nguyên nhân của nó là gì, và nếu có thiết tha cầu giải thoát khỏi cảnh khổ để đến một cõi an vui tốt đẹp nhất là Niết Bàn, nhưng nếu không có phương pháp hiệu nghiệm để thực hiện ý muốn ấy, thì dù biết cho nhiều cũng vô ích và càng thêm đau khổ. Do đó, đạo đế là phần quan trọng và được Đức Phật dạy một cách rõ ràng chu đáo. Đạo đế có 37 phẩm, chia ra làm 7 loại. Thứ nhất, 4 món niệm xứ, tức là tứ niệm xứ. Thứ hai, 4 món chánh cần, tứ chánh cần. Thứ ba, 4 món như ý túc, tứ như ý túc. Thứ tư, 5 căn, ngũ căn. Thứ năm, 5 lực, ngũ lực. Thứ sáu, 7 phần bồ đề, thất bồ đề phần. Thứ bảy, 8 phần chánh đạo, bát chánh đạo phần. A lớn, tứ niệm xứ. Một La Mã, định nghĩa về tứ niệm xứ. Tứ là bốn, niệm là hằng nhớ nghĩ, xứ là nơi chốn. Tứ niệm xứ là bốn chỗ, bốn điều mà người tu hành thường để tâm nhớ nghĩ đến, đó là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ. Một nhỏ, quán thân bất tịnh. Quán nghĩa là tập trung tư tưởng để quán sát cho thấu đáo. Bất tịnh nghĩa là không sạch. Quán thân bất tịnh nghĩa là tập trung tư tưởng để quan sát một cách tường tận về sự dơ bẩn của cái thân ta. Nói cái thân là bất tịnh, chắc có nhiều người ngạc nhiên, phản đối, cho là Phật đã nói quá đáng. Trong đời còn cái gì là quý báu hơn cái thân đâu? Người ta bảo bọc nó, nâng niu nó, cung phụng nó đủ điều. Người ta cung cấp cho nó đủ thức ngon vật lạ. Người ta đùm bọc nó trong hàng lụa gấm dốc. Người ta che chở nó trong nhà cao cửa lớn. Người ta dám làm tất cả những việc bất nhân tổn đức để cho nó được sung sướng. Cái thân được quý chuộng tôn trọng như thế mà bảo rằng nó là nhơ bẩn gớm ghiếc thì ai mà nghe được. Song bình tĩnh mà xét lại, cái thân này thật không có gì là trong sạch cả. Ngay từ khi mới đầu thai, cái thân này đã bất tịnh rồi, vì nó là do hai thứ nhơ nhớp là phụ tinh và mẫu huyết mà cấu thành. Ở trạng thái đầu tiên, nó chẳng khác gì một con hộ trùng, rồi dần dần lớn bằng hạt đậu, rồi bằng miếng thịt nằm lẫn trong máu me nhơ nhớp. Về sau, nhờ sự duy trì của nghiệp thức, nó tưởng thành người, chìm ngập trong một cái bọc đầy máu huyết. Cái thân nằm co rút trong đó cho đến 9 tháng 10 ngày, rồi chung theo một con đường rất bẩn thỉu để ra khỏi bụng mẹ. Từ đó, nhờ những thực phẩm phần nhiều cũng không được tinh khiết gì, như thịt cá, mà cái thân lớn dần. Nếu xét về sự tiêu hóa của thức ăn, thì chúng ta cũng không khỏi lấy làm khó chịu. Những món ngon vật lạ mới nuốt vào thì ai cũng ưa thích, nhưng khi đã nuốt vào khỏi cổ cách một đêm đã biến thành đồ bất tịnh. Khi bài tiết ra thì không ai chịu nổi, ngay đến chủ nhân của nó. Chưa nói đâu xa, cái thân này vài ngày chưa tắm đã thấy bẩn thỉu, rít rấm. Cái miệng sáng dậy chưa xúc đã nghe có mùi rồi. Trong thân, chín lỗ thường trôi chảy ra những đồ bất tịnh như đại, tiểu, gàn, rái, mũi, giải, vân vân, lắm chuyện nhơ nhớp. Đó là mới nói bề ngoài, bề trong thân người lại dơ hơn thập phần. Khi mổ bụng một con gà, con heo, ta thấy một đống nào bọc chứa ruột non, ruột già, tim gan phèo phổi, bong bóng như thế nào thì các bộ phận trong cơ thể ta cũng chẳng khác gì thế ấy. Nhất là bộ tiêu hóa là chỗ chứa đựng đủ thứ vật thực hôi thối, chẳng khác gì một thùng phân. Đó là mới nói khi lành mạnh, còn khi đau ốm lại càng dễ sợ hơn. Nào đàm, nào mũi, thúi ta tanh hôi không sao chịu được. Nhất là gặp những bệnh nan y như lao, cùi, giang mai, hoa liễu, thì thật là không ai dám gần. Đó là khi trẻ, còn khi già, đầu bạc răng long, lưng còm, da nhăn, má cóp, đi đứng yếu ớt, không còn đủ sức để sửa soạn bề ngoài, thì lại càng nhớp nhúa hơn nữa. Đến khi chết, nghiệp thức không còn duy trì để thay lớp mới đổi lớp cũ, thì da thịt rã rời, đụng đâu rệu đấy. Nếu không đem chôn cất cho kín, thì ruồi bọ sâu dòi rút rỉa, mùi hôi thối xông lên, không ai chịu nổi. Vậy cái thân này quả thật là bất tịnh, không còn chối cãi vào đâu được. Nhưng người đời vì không xét kỹ nên mới yêu quý nó, cưng dưỡng nó đủ điều. Hễ thân ưa gì thì mình ưa, thân ghét gì thì mình ghét. Làm nô lệ cho thân, gây nghiệp, chịu báo đời đời kiếp kiếp không dứt. Cũng vì thân mà tham, sân si nổi lên. Cũng vì thân mà sát, đạo, dâm sanh ra. Cũng vì thân mà vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu hoành hành. Trăm ngàn vạn điều lỗi lầm cũng vì quá cưng dưỡng cái thân này mà tạo thành ra. Vậy hành giả cần phải quán sát rõ, cái thân là bất tịnh mới tránh được những nghiệp tham ái. Nhưng quán sát như thế nào? Xưa ở Ấn Độ, khi một hành giả muốn quán sát thân bất tịnh thì tìm đến khu rừng người ta bỏ xác người chết, gọi là thi lâm, để quán theo lối cửu tưởng quán của Phật dạy. Chú thích: ở Ấn Độ có bốn cách tán người chết là thả xuống sông, quả thiêu, chôn và bỏ vào rừng. Đọc tiếp. Phép quán này gồm các giai đoạn như sau. A nhỏ, trướng tưởng. Ngày đầu ở gần bên cạnh thây chết, quán thây sình trướng to lên. B nhỏ, thanh ứ tưởng. Ngày thứ hai, quán thây bị gió nắng bầm xanh. C nhỏ, hoại tưởng. Ngày thứ ba, quán thây bị rã nát ra. D nhỏ, quyết đồ tưởng. Ngày thứ tư, quán thây máu thịt rơi rớt lai láng. E nhỏ, nồng lãng tưởng. Ngày thứ năm, quán thây chết da thịt rã. Rê nhỏ, hám tưởng. Ngày thứ sáu, quán tưởng chim thú đến xé ăn thây chết. Hắc nhỏ, tán tưởng. Ngày thứ bảy, quán sát khi chim thú ăn, gân xương đầu mình, tay chân tan rã. Y nhỏ, cốt tưởng. Ngày thứ tám, quán da thịt đã hết, chỉ còn bộ xương trắng bừa bãi. Ca nhỏ, thiêu tưởng. Ngày thứ chín, quán bộ xương trắng bị đốt cháy thành tro đất. Chính pháp quán tưởng này để đối trị lòng tham sắc dục. Một khi pháp quán này đã thuần thục, thì kẻ tu hành thấy một cách tường tận như ở trước mắt, thân mình và tất cả mọi người đều bất tịnh, không có gì đáng quý chuộng ham muốn. Do đó, có thể đối trị được bệnh tham sắc dục là một bệnh rất trầm trọng và nguy hiểm của con người trên bước đường tu hành. Nhưng quán thân bất tịnh là để trừ lòng tham sắc dục, chứ không phải để gây tởm thân mình, đến nỗi đi hủy bỏ mạng sống. Như 60 vị tỳ kheo trong thời Phật tại thế, sau khi quán thân bất tịnh thuần thục rồi, thấy ghê tởm mình và người chung quanh, đến nỗi thuê người giết đi. Đấy là một điều mà Đức Phật nghiêm cấm. Ngày nay, chúng ta không có được huệ nhãn như Phật để trỏ vào bọn nữ sắc mà thiên ma sai đến để quấy rối và bảo rằng: những cái túi da đựng toàn những đồ dơ bẩn kia, hãy đi đi, ta không dùng đâu. Nhưng nhờ khoa học đã phát minh ra quang tuyến, chúng ta có thể thấy được rõ ràng những bộ xương sườn, xương sống, đầu lâu, tim, gan, phèo phổi của một tuyệt thế giai nhân qua ống rọi kiến. Và chỉ chừng ấy cũng đủ cho chúng ta quan niệm rằng cái đẹp chỉ là bộ mã bên ngoài, là lớp da bọc, chứ bên trong thì bộ xương người nào cũng giống nhau cả. Và chiếu qua quang tuyến X thì cái đầu lâu của một người đẹp cũng chẳng khác gì cái đầu lâu trắng xếu đang nằm lăn lóc ngoài bãi tha ma. Hỡi Phật tử, nếu ai đã phát tâm chân thật tu hành thì hãy cố gắng thi hành pháp quán bất tịnh. Nếu chưa đủ phương tiện để thực hành pháp quán ấy thì cũng đừng bao giờ quên rằng thân người không trong sạch, không có gì đáng say mê đắm đuối để đến nỗi phải gây ra bao tai hại, tội lỗi không lường cho mình và cho người chung quanh. Hai nhỏ, quán tâm vô thường. Tâm vô thường nghĩa là cái tướng của tự tâm chúng ta luôn đổi thay, không thường. Cái tướng của tự tâm là gì? Chính là cái phân biệt hiểu biết hàng ngày, cái thức. Người không học Phật thì không nhận biết thể chân như rộng lớn cùng khắp cả vũ trụ, mà nhận lầm cái phân biệt, cái thức là ta, và cho rằng cái ta ấy là thường còn, không thay đổi, như những ngoại đạo chấp có thần ngã hay có linh hồn thường trụ. Thần ngã là lối chấp của số luận sư. Họ cho rằng mỗi chúng ta có một thần ngã tự tại, trong sạch, nhưng vì phân biệt nên nhận thấy có vũ trụ vạn hữu, rồi sanh lòng ưa muốn, bỏ mất thần ngã tự tại trong sạch ấy. Vậy muốn cho thần ngã được giải thoát thì phải dứt cả các món phân biệt. Dứt cho hết sạch, không thấy, không nghe, không biết nữa, thì thần ngã mới hiển lộ ra, và khi ấy mới nhận biết rằng vì mình mới sinh ra có vũ trụ. Họ cho như thế là rốt ráo, mà không biết thần ngã ấy cũng chỉ là vọng thức mà thôi. Còn linh hồn là lối chấp của đa số thần giáo. Họ cho rằng duy chỉ có xác thịt chết, chứ cái linh hồn trong trường hợp nào cũng vẫn nhận biết mình, biết người, cũng thấy nghe như xác thịt, không bao giờ chết. Nhưng sự thật không phải thế. Cái tâm của chúng ta không thường chút nào hết. Nó thay đổi luôn, khi nhỏ khác, khi lớn khác, khi có học khác, khi chưa học khác, khi vui khi buồn, khi thương khi ghét, khi chuyên niệm về một chỗ, khi tản mát ra các trần duyên. Thật không có gì là thường hết. Nó là tâm pháp vô thường, nó thay đổi đủ cách, tùy chỗ tu tập của mình mà tiến hóa. Nếu tâm là thường thì không có sanh tử. Nếu tâm là thường thì dù có tu hành cũng không tăng trưởng. Thì người dốt cứ dốt, người dụng cứ dụng, người giữ cứ giữ. Nếu tâm là thường thì không có nhân quả, tu cũng chừng ấy mà không tu cũng chừng ấy, giữ cũng chừng ấy mà lành cũng chừng ấy. Cho đến người học, người không học cũng như nhau, chẳng có gì sai khác thay đổi cả. Vì muốn đối trị cái vọng chấp kia nên Phật mới dạy pháp quán tâm vô thường, để cho chúng sanh nhận biết rằng cái tâm không phải như một vật bất biến vô dụng, không phải là cái ta chắc thật muôn đời, rồi nương vào đó mà sanh ra không biết bao nhiêu là vọng tưởng phiền não. Những tánh tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến, vân vân đều do ngã chấp mà sanh cả. Lại cũng vì chấp tâm là thường nên chi chi cũng cho là do bản tánh của mình, không thể sửa đổi được. Như bảo, tánh tôi hay nóng giận, hay tham lam. Tánh tôi hay đam mê đàn ca sướng hát. Tánh tôi thích cờ bạc rượu chè. Họ cho đó là một lối bào chữa, vì không phải lỗi tại họ, mà tại cái bản ngã chắc thật của họ như thế rồi, không làm sao sửa đổi được. Do đó, họ không thể nâng cao tâm trí theo con đường chơn chánh được. Vậy, Phật tử chúng ta cần phải quán sát cái tâm vô thường, đổi cái tâm mê lầm ra cái tâm giác ngộ, phá trừ ngã chấp để ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Ba nhỏ, quán pháp vô ngã. Pháp theo tiếng Phạn là Dhamma, tiếng Hán dịch là quỷ trì, nghĩa là nắm giữ phạm vi của mình như vuông, dài, tròn, méo, để mỗi khi người ta trông đến liền nhận biết cái này là vật gì và khỏi lẫn lộn với vật khác. Nghĩa chữ pháp rộng lớn mênh mông, chỉ cho tất cả mọi sự vật trên vũ trụ, chẳng những các vật hữu hình cho đến các vật vô hình, tưởng tượng như lông rùa, sừng thỏ cũng gọi là pháp cả. Còn ngã có nghĩa là có chủ tể, là riêng có tự tướng của mình. Người ta còn chấp các pháp đều có tự tướng, có cái ngã riêng biệt. Người có tự tướng của người, vật có tự tướng của vật, thế giới có tự tướng của thế giới, quốc gia có tự tướng của quốc gia, xã hội có tự tướng của xã hội. Đã chấp thấy có tự tướng của mình, tất nhiên thấy có tự tướng của người khác. Đối với tự tướng của mọi vật, hễ thuộc về mình thì không thuộc về người khác, còn thuộc về người khác thì không thuộc về mình. Do đó, sinh ra tâm niệm nhân ngã bỉ thử, quý trọng, khinh rẻ, tranh chấp, đấu tranh trong xã hội. Song xét ra cho kỹ, thì các pháp nào phải có thật tự tướng? Nói về lục trần, thì sắc đối với không, động đối với tịnh, sanh đối với diệt. Nào có cái gì riêng một mình thật không tự tướng đâu. Trần đối với căn mà có hình tướng, căn đối với trần mà có tác dụng. Ngoài trần không có căn, ngoài căn không có trần. Như thế thì biết tất cả các pháp dù căn dù trần cũng đều không có tự tướng. Trong kinh Lăng Nghiêm có câu: nhân duyên hòa hợp, hư vọng hữu sanh, nhân duyên biệt ly, hư vọng hữu diệt. Nghĩa là các nhân duyên nhóm hợp thì giả dối có sanh ra, các nhân duyên chia rẽ thì giả dối gọi là chết. Vậy đủ biết tất cả pháp làm nhân duyên cho nhau, in tuồng là có, chứ không có tự tướng. Không có tự tướng tức là vô ngã, không thật. Ví như trong giấc chiêm bao, vì nhân duyên chiêm bao hiện ra thấy cảnh này cảnh khác, đương khi ấy người chiêm bao cũng lầm tưởng là thật có. Đến khi thức dậy mới nhận ra nó là cảnh giả dối trong chiêm bao. Chúng ta cũng thế, vì mê lầm nên không nhận ra được sự giả dối của sự vật. Trong khi tâm duyên với cảnh, cảnh duyên với tâm, dạng pháp hiện ra giữa vũ trụ, chúng ta tưởng thật là có. Thật ra, các pháp đều không tự tướng, đều là vô ngã. Chúng ta không biết lý pháp vô ngã, cho nên ngoài bị hoàn cảnh kích thích, trong bị phiền não lay động, quay cuồng theo sự múa rối của giả cảnh. Vì thế, tuy muốn tự tại mà chưa lúc nào chúng ta được tự tại, muốn an vui mà chưa lúc nào được an vui, muốn thường trụ mà vẫn phải trôi lăn trong dòng sinh tử. Nếu chúng ta chứng được pháp vô ngã rồi, thì một thể vô ngã trùm khắp cả pháp giới. Cảnh cũng vô ngã, tâm thức cũng vô ngã, thì còn cái chi mà ghét mà thương mà chịu sanh tử luân hồi nữa. Pháp vô ngã là lối tu giải thoát rốt ráo. Nếu ai ai cũng biết tu hạnh vô ngã một đôi phần, thì đâu còn sự ích kỷ hại nhân, và cảnh tượng thế giới hòa bình đâu phải là một điều không thể thực hiện được. Bốn nhỏ, quán thọ thị khổ. Thọ là nhận lãnh. Thọ thị khổ nghĩa là có nhận lãnh là có khổ. Nhận lãnh đây là nhận lãnh cái gì? Và vì sao nhận lãnh lại khổ? Nhận lãnh ở đây có một nghĩa vô cùng rộng rãi, nghĩa là nhận lãnh tất cả những gì mà người đời có thể nhận được trong cuộc sống. Trước tiên nhận lãnh cái thân này là cái thân của riêng ta, cái tâm này là cái tâm của riêng ta. Sự thọ nhận này là nguồn gốc đầu tiên để thọ nhận những cái khác về sau. Để giữ gìn thân mạng, ta thọ cái ăn, thọ cái mặc, thọ cái ở, thọ sắc, thanh, hương, vị, xúc, thọ những cái gì làm cho ta khoái trá, thích thú, vui vẻ. Và lòng tham càng nhiều thì thọ lại càng lắm. Từ cái thọ cần thiết cho cuộc sống, ta tiến dần đến những cái thọ ít cần thiết, rồi đến những cái thọ xa xỉ, thừa thải vô ích. Nhưng vì thói quen góp nhặt tham lam, ta không thể bỏ qua được. Nói tóm lại, mỗi chúng sanh, mỗi cuộc đời là một chuỗi thọ nhận liên tiếp, và chính sự thọ nhận ấy là mầm chính của đau khổ. Trước tiên ta thọ nhận cuộc đời, nhưng cuộc đời là gì nếu không phải là một trường đau khổ? Như chúng ta đã thấy trong phần khổ đế: nào sanh, nào lão, nào bệnh, nào tử, nào yêu mà phải xa lìa, nào oán mà phải gặp gỡ, vân vân. Thật toàn là những khổ. Nhưng đó là mới nói những nỗi khổ căn bản. Ngoài ra còn bao nhiêu nỗi khổ khác cũng do thọ mà ra, như nhận được một cái gì cho là quý thì nơm nớp sợ mất, lo tìm kiếm cách này trước nọ để giữ gìn nó. Nhưng cuộc đời đã là vô thường thì còn có cái gì tồn tại mãi? Ngay cuộc đời của ta mà còn không giữ mãi được thì còn cái gì giữ được nữa? Do đó, sanh buồn thương, tiếc nuối, mất ăn, bỏ ngủ. Và người càng thọ nhiều chừng nào thì càng khổ chừng ấy. Kẻ giàu thì sợ mất của, kẻ có địa vị thì sợ mất địa vị, kẻ có người yêu đẹp thì sợ mất người yêu, kẻ có danh vọng lớn thì sợ mất danh vọng. Nhưng có phải muốn thọ lãnh thì bao giờ cũng được thọ lãnh theo ý muốn đâu? Thọ mà mai gặp thuận cảnh thì được thỏa dạ ngay phút đầu tiên, nhưng thọ mà gặp nghịch cảnh thì càng thêm đau khổ. Ở đời thuận cảnh thì ít mà nghịch cảnh thì quá nhiều. Thường thường ta ngửa tay mong nhận lãnh một cái này mà một cái trái ngược khác lại rơi vào tay ta. Do đó, sanh giận dữ, thất vọng, khổ đau. Đó là nghĩa của thọ thì khổ. Phép quán này là mục đích đối trị bệnh tham, là một bệnh trầm trọng nhất trong các bệnh phiền não, đã ăn sâu gốc rễ trong lòng chúng sanh từ lâu đời, lâu kiếp. Vậy Phật tử chúng ta muốn diệt trừ tánh tham, phải quán thọ thị khổ. Ta phải luôn luôn nhớ lời Phật dạy: hễ có lãnh thọ thì có khổ, càng lãnh thọ nhiều thì càng khổ lắm, càng ít lãnh thọ thì khổ đau càng dơi. Tất nhiên chúng ta không thể xả bỏ tất cả trong một lúc, nhưng chúng ta tuần tự xả những gì dễ xả, có thể xả được, rồi đi dần đến những cái khó xả. Càng xả chừng nào lại càng nhẹ gánh đau thương. Người đời thường cho rằng càng gánh nhiều vàng bạc châu báu, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, vui thú lại càng sướng. Nhưng đã gọi là gánh thì gánh gì cũng là gánh. Và càng gánh nặng thì vai càng đau, chân càng mỏi, đi càng chậm. Tóm lại, khổ càng nhiều. Trái lại, nếu chúng ta không lãnh thọ như sắc đẹp, mùi ngon, vị lạ, vân vân, thì thân tâm ta không bị lay động. Đối với cảnh, ta thấy không có gì đáng ưa, cũng không có gì đáng ghét, không có gì đáng vui mừng, cũng không có gì đáng khổ sở. Như thế mới được an nhiên tự tại, thoát dòng khổ đau. Tứ niệm xứ là giáo lý căn bản trong phần Đạo Đế. Có hiểu được giáo lý này một cách tường tận thì sự tu hành mới vững chắc được. Nó đánh đổ được một cách rốt ráo bốn thành kiến sai lầm lớn lao của con người, là tưởng thân mình là quý báu tốt đẹp trong sạch, tưởng tâm mình là vĩnh viễn thường còn như một linh hồn bất diệt, tưởng mọi sự vật trên đời là chắc thật trường cửu, tưởng thu nhận tom góp được nhiều chừng nào thì sung sướng chừng ấy. Nhưng sự thật thì rất trái ngược. Thứ nhất, thân thì bất tịnh, như một cái đẩy đựng đồ dơ, không đáng nâng niu chiều chuộng. Thứ hai, tâm thì vô thường, luôn luôn biến đổi theo với hoàn cảnh bên ngoài, không có gì là trường tồn và bất diệt. Thứ ba, pháp thì vô ngã, không có tự tánh nhất định, không chắc thật, mà đều là như huyễn, như hóa. Thứ tư, thọ thì khổ. Chẳng hạn ta thọ lãnh cái thân thì cái thân là dơ bẩn, ta thọ lãnh cái tâm thì tâm là vô thường và luôn luôn biến đổi. Ta thọ lãnh sự vật ở chung quanh thì sự vật là giả trá, như khói, như mây. Do đó, càng thọ lãnh nhiều chừng nào lại càng đau khổ nhiều chừng ấy. Vậy chúng ta phải luôn luôn quán sát, ghi nhớ bốn sự thật trên đây. Càng chứng được bốn sự thật ấy chừng nào thì sự chấp ngã, chấp pháp, tham, sân si lại càng dơ dần chừng ấy. Phật tử càng nắm vững bốn sự thật ấy chừng nào thì sự tu hành theo các môn trong đạo đế sau này như bốn món chánh cần, bốn món như ý túc, ngũ căn ngũ lực vân vân mới dõng mãnh và nhanh chóng có kết quả chừng ấy.